Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 204 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi diễn biến nội dung của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ chú Lê nghe xong, từ từ đi đến bên cạnh Lương Kha, cẩn thận quan sát toàn thân của hắn, cuối cùng còn thò tay sờ khắp người. Đến tận khi sờ đến tóc Lương Kha, đột nhiên chú dừng lại, sau đó biến sắc mà nói: Tìm được rồi. Tôi lúc đó cực kỳ tò mò đi qua mà hỏi: Chú tìm được cái gì thế? Lúc này chú Lê cầm ngón tay tôi sờ trên đỉnh đầu của Lương Kha, trong nháy mắt tôi thấy tê dại. Ông trời ơi, ở vị trí này vậy mà lại cắm một cây kim châm cực kỳ nhỏ. Đây là cây kim sao? Tôi hỏi với vẻ không dám tin. Chú Lê bây giờ mới gật đầu. Đây chính là huyệt quan khiếu. Tên nhóc này đã bị người ta điều khiển cho nên mới mất tâm trí. Tôi bây giờ hỏi chú, nếu như rút chiếc kim châm này ra, hắn sẽ khôi phục bình thường đúng không ạ? Chú Lê bây giờ lại nói với sắc mặt trầm lại. Mũi kim châm này độc ác ở chỗ, sau khi cắm vào sẽ điều khiển người ta, nếu rút ra thì chắc chắn phải chết. Tôi giật mình mà hỏi, bá đạo thế cơ à, vậy Lương Kha làm sao bây giờ? Chú Lê cũng bất đắc dĩ trả lời, dù sao chú cũng không có bản lĩnh rút được chiếc kim châm này ra. Trước mặt cứ để hắn tiếp tục ngây ngốc thế này đi, không thì khó mà giữ được tính mạng. Lúc này Bạch Kiện cũng đi tới sờ lên da đầu của Lương Kha. Anh ta thốt lên, móa nó chứ, phải thù hận đến mức nào mới ra tay độc ác như thế này. Vậy bây giờ ta nên làm gì đây? Tôi hỏi. Nhưng chú Đề lại không trả lời mà quay ra bảo Bạch Kiện, nhất định phải giam tên này một mình, càng không thể đưa đến trong bệnh viện tâm thần. Chỉ cần mũi kim còn trong cơ thể này thì hắn còn cực kỳ nguy hiểm. Một khi người điều khiển hạ mệnh lệnh, hắn sẽ tùy thời mà giết người ngay. Hiện giờ xem ra khả năng tìm được manh mối từ Lương Kha là không cao. Thế nhưng rốt cuộc là ai có thể tiếp cận hắn, sau đó dễ dàng đâm xuống cây châm ngay đỉnh đầu của hắn. Nhưng với tính tình của Lương Kha cũng không phải rất khó tiếp cận hắn. Chắc chỉ cần vài cô gái có chút nhan sắc là có thể nhẹ nhàng đến gần hắn rồi. Nhưng vấn đề ở đây là khi nhìn lại camera giám sát của nhà họ Lương, tối hôm đó Lương Kha vẫn còn bình thường. Nói cách khác là sau lúc này mũi kim mới đâm vào đầu của hắn. Nhưng tất cả mọi người xuất hiện trong nhà họ Lương trong thời gian này đều đã chết. Chẳng lẽ trong đám người chết có ai khống chế Lương Kha sau đó giết chính mình sao? Giả thuyết này cũng đâu có thể thuyết phục. Nghĩ đến đây tôi bèn hỏi Bạch Kiện, báo cáo khám nghiệm thi thể những người chết đó thế nào rồi? Thi thể của bọn họ có chỗ nào khả nghi hay không? Bạch Kiện nghe tôi hỏi thì lật lật hồ sơ đang để trên bàn ra và nói, chuyện kiểm tra sơ bộ mấy thi thể đó đều do bên phòng pháp y làm. Nguyên nhân cái chết không có chỗ nào đáng ngờ. Tất cả đều phù hợp với quá trình gây án của Lương Kha. Chỉ có duy nhất một chỗ đáng ngờ chính là người nữ thư ký kia có chút vấn đề. Tôi lúc ấy nghe vậy thì chỉ nghi ngờ mà hỏi, nữ thư ký sao? Cô ta có vấn đề gì ở đây? Bạch Kiện bây giờ nhún vai mà đáp, trước khi cô ta chết, nghi ngờ đã có thai được 4 tháng rồi. Có thai à? Với ai vậy? Tôi lại hỏi. Bạch Kiện trả lời, anh đã điều tra một chút tư liệu về nữ thư ký này, phát hiện hiện giờ cô ta vẫn độc thân mà hơn nửa năm trước cũng không hẹn hò với ai công khai cả. Tôi lại gật đầu, nói cách khác thì người qua lại với cô ta không thể công khai, có phải Lương Bản Phát không? Bạch Kiện suy nghĩ rồi nói, bọn anh cũng đã đang hoài nghi điều này, cho nên đã tiến hành so sánh ADN với thai nhi. Kết quả lại không phải là Lương Bản Phát, cũng không phải Lương Kha. Thậm chí thai nhi này chẳng có tí quan hệ nào với hai cha con nhà họ Lương cả. Vậy thì thật là kỳ lạ. Nếu như thế, nữ thư ký này xuất hiện tại nhà họ Lương rồi bị Lương Kha giết chết. Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp sao? Giết cô ta chỉ bởi vì lúc đó cô ta có mặt ư? Tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Kiện bây giờ gật đầu, có lẽ là thế, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Từ đầu đến cuối tôi đều có cảm giác người thư ký này xuất hiện ở nhà họ Lương không phải là trùng hợp. Thế là tôi lập tức nói với Bạch Kiện, lúc nào nhân viên của anh tiến hành kiểm tra thi thể lần hai, tôi muốn nhìn qua thi thể một lần. Sau đó Bạch Kiện dẫn chúng tôi đi đến phòng pháp y, bên trong đang giải phẫu thi thể của Hứa Hồng. Tôi thực sự đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của chính mình vậy. Khi nhìn thấy mấy chỗ đỏ đỏ trắng trắng thì lập tức muốn buồn nôn. Cuối cùng Bạch Kiện đành phải dẫn tôi qua xem mấy bộ thi thể đã tiến hành kiểm tra lần thứ hai trước. Ngay lúc đầu tôi không phát hiện chỗ nào đáng ngờ trong trí nhớ của Lương Bản Phát và Tiếm Lưu. Trong trí nhớ của bọn họ, tôi hôm trước Lương Kha còn rất bình thường. Lúc bọn họ ăn cơm chung còn cười cười nói nói vui vẻ. Lúc ấy nữ thư ký Triệu Á Bình cũng có mặt ở đó. Sở dĩ lúc trước Lương Bản Phát nói với trưởng ký quân là Lương Kha đang gần đây có hơi khác lạ, chủ yếu là vì trước đây Lương Kha sống mà như không có nhà. Đột nhiên bây giờ ngày nào cũng về nhà ăn cơm, mà người cũng trở nên thay đổi hơn so với trước kia. Lương Bản Phát vẫn luôn nghi ngờ, chẳng lẽ Lương Kha bị ma nhập sao, nên mới thay đổi đến mức sắp không nhận ra như vậy. Trong trí nhớ của Lương Bản Phát, quan hệ của ông ta và Triệu Á Bình cũng không tầm thường. Mặc dù ADN của đứa bé trong bụng Triệu Á Bình chẳng có bất kỳ quan hệ nào với cha con nhà họ Lương, nhưng trong lòng Lương Bản Phát vẫn luôn cho rằng đó là con của mình. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện càng gây chú ý hơn, đó là Lương Bản Phát không hề thích đứa con lớn của mình. Mặc dù trong mắt người ngoài, Lương Hiền vô cùng ưu tú, nhưng Lương Bản Phát vừa nhìn thấy con mình lại nhớ đến người vợ trước, nhớ đến vợ cũ lại sẽ nhớ đến quãng thời gian vô cùng nghèo khó trước đây. Bởi vì năm đó trong nhà rất nghèo, Lương Bản Phát không thể cưới vợ, cho nên ông ta đành cưới một cô gái tinh thần có vấn đề ở thôn Lâm. Mà chuyện càng làm ông ta khó chấp nhận là cô gái này không những đầu óc có vấn đề, lại không còn trình trắng. Nhưng lúc đó ông ta quá nghèo, cho dù cưới một cô vợ như thế, ông ta cũng không có tiền cưới lại người thứ hai. Thế là đành chấp nhận cuộc sống như vậy. Cho nên từ sâu trong đáy lòng, ông ta luôn cảm thấy mẹ ruột của Lương Hiên là một vết nhơ trong cuộc đời của ông ta. Bởi vậy dù Lương Hiên có xuất sắc đến như thế nào, trong lòng ông ta vẫn luôn yêu thương đứa con hư hỏng Lương Khả nhất. Càng buồn cười hơn là Lương Bản Phát cảm thấy mình còn trẻ, dù Lương Kha có không thành tài cũng không cần gấp. Chỉ cần Triệu Á Bình sinh cho ông ta một đứa con trai, ông ta nhất định sẽ tập trung dạy dỗ đứa bé này thành tài. Sau đó tôi lại cảm nhận một chút ký ức của người bảo mẫu và Thím Lưu. Người phụ nữ này đã ở nhà họ Lương hơn 20 năm. Lúc mới đến, bà ta đã biết trong ngôi nhà này ai địa vị cao, ai địa vị thấp. Là một người bảo mẫu nhiều năm tại nhà họ Lương, bà ta giống như Hứa Hồng cùng một người là không thích Lương Hiên. Thế nhưng bà ta không thích Lương Hiên là bởi vì bà ta cảm thấy đứa bé này khác với những đứa trẻ khác. Nhưng để nói khác ở chỗ nào thì bà ta lại không nói ra được. Chẳng qua bà ta cảm thấy đứa bé này có dáng dấp đẹp trai, hốc mắt lại sâu, sống mũi lại cao, không giống với khuôn mặt bánh nướng của Lương Bản Phát. Đặc biệt là tính tình của nó, mặc dù đối nhân xử thế với người bề trên không chê vào đầu được, nhưng chính vì thế mới có cảm giác đáng sợ. Bởi vì chỉ là một đứa bé, làm sao có thể có lòng dạ thâm trầm như thế? Mà Lương Bản Phát trong một lần say rượu, lỡ mồm, nói đứa bé này giống hệt như mẹ của nó. Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối ông ta không thích Lương Hiền. Sau khi cảm nhận liên tiếp ký ức tàn hồn của hai người, tôi cũng thấm mệt. Tôi bảo Bạch Kiện tìm một cái ghế cho mình ngồi nghỉ, sau đó cẩn thận phân tích những điểm đáng nghi trong trí nhớ của hai người này. Trong trí nhớ của hai người họ, không có ai là có hận thù với Lương Kha cả. Lương Bản Phát vô cùng thương yêu đứa con thứ hai này. Mà Tiếm Lưu cũng là người biết thời thế, tự nhiên cũng rất nịnh bợ Lương Kha. Cho nên đừng nói giữa bọn họ có mối thù sâu đậm, đến cả mâu thuẫn nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vậy trước khi chết, họ đều nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lương Kha lại cầm dao đâm chết mình như thế. Mặc dù hai người này không thích Lương Hiên, nhưng đây chỉ là ý nghĩ ẩn sâu trong lòng, ngoài mặt vẫn rất bình thường. Nếu không, Lương Bản Phát cũng sẽ không giao một số việc của công ty cho Lương Hiên xử lý. Mà Tiêm Lưu cũng là người thông minh, tương lai rơi vào người nào làm sao nói chính xác được. Nếu như không cần thiết, bà ta sẽ không xen vào chuyện đấu tranh nội bộ trong gia tộc nhà họ Lương. Nghỉ ngơi một lúc xong xuôi, tôi đưa ánh mắt đến cỗ thi thể thứ ba, cũng chính là người thư ký tên Triệu Á Bình. Thật tình tôi cũng vô cùng tò mò với cô thư ký này, bởi vì tôi vẫn luôn muốn biết đứa bé trong bụng cô ta là con của ai. Vậy mà tôi vừa đưa tay chạm đến thi thể Triệu Á Bình, liền cảm giác ký ức tàn hồn của cô ta không giống với hai người vừa rồi. Bởi vì bất kể Lương Bản Phát hay là Tiêm Lưu, bọn họ đều nhớ kỹ chuyện xảy ra một ngày trước đó. Thế nhưng Triệu Á Bình lại không hề có những ký ức ấy. Trong trí nhớ của Triệu Á Bình, cô ta thực sự có quan hệ không bình thường với Lương Bản Phát, nhưng đồng thời cô ta còn có quan hệ rất thân mật với Lương Kha và Lương Hiên. Điều này thì tôi không hề nghĩ tới. Người phụ nữ này đúng là không đơn giản. Đem trứng gà đặt vào ba cái rổ. Bất kể cuối cùng tài sản nhà họ Lương thuộc về ai, cô ta vẫn là người chiến thắng. Tuy tôi chỉ cảm giác được một chút tàn hồn của người chết mà không phải ký ức cả đời của họ, thế nhưng đại đa số người chết vẫn luôn có lo lắng trong lòng trước khi chết. Cho nên hiếm khi gặp được người chết mà lại không có chút ký ức nào trước khi chết cả. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra một khả năng. Thế là tôi lập tức đưa tay lên kiểm tra tóc của Triệu Á Bình. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc xuất hiện thêm một lần nữa. Hóa ra, ngay đỉnh đầu cô ta, vậy mà cũng có một mũi kim giống y hệt với Lương Khả. Đây thực sự là một phát hiện vô cùng quan trọng. Xem ra, ở lần cuối cùng tiến vào nhà họ Lương, Triệu Á Bình đã bị người khác điều khiển. Tôi lập tức nói với Bạch Kiện, đi thôi, tranh thủ thời gian kiểm tra camera giám sát của nhà họ Lương trước đêm xảy ra chuyện. Tôi muốn nhìn xem một lần trong thời gian này Triệu Á Bình có tiếp xúc với Lương Kha hay là không. Bạch Kiện liền gật đầu đồng ý, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò pháp y cầm kim châm trên đỉnh đầu Triệu Á Bình đi xét nghiệm. Có lẽ chiếc kim châm này có thể giúp chúng tôi tìm ra hung thủ chăng? Sau đó tất cả chúng tôi đều quay trở về nhà, văn phòng của Bạch Kiện. Anh ta lấy dữ liệu trong camera giám sát của nhà họ Lương đêm hôm trước ra xem. Phát hiện quả nhiên Triệu Á Bình sau khi từ phòng Lương Bản Phát ra ngoài đã biến mất ở trong camera theo dõi một thời gian rồi mới xuất hiện trở lại. Nhưng bởi vì vấn đề của góc độ quan sát cho nên không thể nhìn trên video trong khoảng thời gian này Triệu Á Bình đã đi chỗ nào. Nhưng căn phòng gần với phòng Lương Bản Phát nhất chính là phòng ngủ của Lương Kha, cho nên rất có khả năng trong thời gian ngắn này, Triệu Á Bình đã đi vào phòng của Lương Kha. Trong lúc hắn không đề phòng, mà đâm chiếc kim châm này vào đầu của hắn. Tôi nói ra suy nghĩ của mình cho tất cả mọi người cùng nghe. Thế nhưng, anh ta vô cùng nghi hoặc hỏi. Vậy chiếc kim châm trên đầu Triệu Á Bình là ai cắm vào đây? Đúng rồi, đây mới là vấn đề chính. Bởi vì trong trí nhớ tàn hồn của Triệu Á Bình, không có ký ức của chiếc kim châm cắm vào lúc nào. Điều đó nói nên đối phương thừa lúc cô ta không chú ý mà cắm chiếc kim vào đầu của cô ta. Triệu Á Bình khác với Lương Kha, dù cô ta cũng là phụ nữ, người lạ muốn đến gần rất khó. Cho nên người cắm chiếc kim châm này nhất định có quan hệ không tầm thường với Triệu Á Bình. Có phải là Lương Hiên không? Đình Nhất vẫn luôn yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Bạch Kiện bây giờ lắc đầu, chắc là không phải đâu. Bởi vì anh ta có đầy đủ chứng cứ xác minh không ở chỗ này. Trước khi xảy ra chuyện vài ngày, anh ta đã đi công tác tại nơi khác. Hồ sơ đi lại của anh ta có thể làm chứng cho việc này. Tôi nghe thế thì lâm vào trầm tư. Nếu như dùng phương pháp loại trừ, trong ba người đàn ông có quan hệ với Triệu Á Bình, thì Lương Bản Phát và Lương Kha không thể là người cắm mũi kim vào đầu cô ta. Vậy chỉ còn lại Lương Hiên. Thế nhưng Lương Hiên lại có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều cho rằng cần xem xét lại bằng chứng của Lương Hiên. Bởi vì cái này chỉ để chứng minh khi vụ án phát sinh, anh ta công tác ở chỗ khác, mà không thể chứng minh có phải anh ta là người đã cắm mũi kim vào đầu của Triệu Á Bình hay không. Bởi vì trong trí nhớ tàn hồn của Triệu Á Bình, không chỉ có thiếu một ngày một đêm trước khi vụ án phát sinh, Nếu như không phải tôi cảm giác sai, vài ngày trước khi Triệu Á Bình bị giết đều không có ký ức tàn hồn, mà ký ức cuối cùng của cô ta chính là đưa tiến Lương Hiên ra sân bay. Lúc đó lái xe của công ty lái một chiếc xe thương vụ chở Lương Hiên và Triệu Á Bình cùng ra sân bay. Với quan hệ của hai người bọn họ, không phải không có khả năng thừa lúc lái xe không chú ý làm một vài hành vi thân mật. Có lẽ chính là trong lúc đó Triệu Á Bình đã bị Lương Hiên đâm chiếc kim châm. Mặc dù mấy người chúng tôi đều phân tích toàn bộ chuyện này một lần, nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Kể cả Lương Hiên có động cơ làm điều đó, nhưng chúng tôi cũng không đủ chứng cứ chứng minh việc này. Mặc dù bây giờ Lương Hiên đã là người thừa kế duy nhất của khối tài sản nhà họ Lương, nhưng kẻ giết người lại chính là Lương Kha. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù Lương Hiên rất đáng nghi, nhưng về mặt pháp luật lại không thể nào giải thích vì sao kẻ giết người lại là Lương Kha chứ. Nếu như Lương Hiên thực sự là hung thủ đứng phía sau, tại sao hắn lại phái Thánh Anh đi? Thế nhưng lại có phái Thánh Anh ở đây xuất hiện. Chẳng lẽ hắn học ở nước ngoài rồi trở về? Xem ra giờ đây Bạch Kiện phải điều tra xem năm đó Lương Hiên ở nước ngoài có làm gì mờ ám hay không. Sau khi Bạch Kiện trở về, chú Lê vẫn luôn lặng im không nói gì. Tôi thấy sắc mặt của chú không đúng lắm, bèn nhẹ giọng mà hỏi. Sao trông chú tâm sự nặng nề vậy? Có phải trong vụ án này có vấn đề gì không? Chú Lê liên tục thở dài rồi mới nói. Thật ra ngay từ đầu, chú công nhận vụ án này cũng không hoàn toàn là vì kiêng kỵ. Vậy thì vì cái gì? Tôi không hiểu lắm mà hỏi. Lúc này chú Lê mới âu lo mà nói cho tôi biết. Thật ra năm đó, những người đồng đạo cùng xem giáo phái Thánh Anh hiến tế với chú đã không còn sống nữa rồi. Sở dĩ chú Lê có thể sống đến bây giờ chỉ là vì năm đó có thể kịp thời dứt ra, nếu không chỉ sợ cũng đi cùng mấy người đó xuống suối vàng luôn. Tôi giật mình mà hỏi, nghiêm trọng thế cơ à? Chẳng phải chú đã từng nói là tiền giáo chủ đã chạy trốn ra nước ngoài rồi mà. Chú Lê bất đắc dĩ nói, lúc đó cảnh sát không bắt được hắn, cho nên tất cả cảm thấy chuyện này đã kết thúc. Nhưng sau đó, mấy người cùng điều tra chuyện này với chú lần lượt gặp chuyện. Chú biết ngay việc này không hề đơn giản mà. Hóa ra năm đó, do môn phái của chú Lê có việc, thế nên chú phải trở về tạm thời dứt khỏi vụ này. Nhưng sau khi chú xử lý xong việc trong môn phái, rồi vội vàng quay trở lại, thì phát hiện những người đồng nghiệp đó lần lượt chết ngoài ý muốn. Chú Lê đương nhiên không tin tất cả chỉ là sự trùng hợp. Do đó, chú tìm đến nhà một người thân cận nhất trong nhóm đó là Dương Liên Nghiệp và phát hiện hành vi của Dương Liên Nghiệp trước khi chết hơi khác thường. Một người không uống rượu lại say rượu chết đuối trong một rãnh nước nhỏ sâu chưa đến một mét. Sau đó, chú Lê kiểm tra thi thể Dương Liên Nghiệp thì phát hiện trên đầu anh ta có một mũi kim châm. Chỉ tiếc là thi thể những người khác đã được hỏa táng, cho nên không thể nào kiểm chứng trên đầu bọn họ có chiếc kim châm giống như thế này hay không. Sau khi nói xong, chú Lê đi đến ngăn tủ tìm ra một chiếc hộp sắt đã cũ. Đồ vật bên trong được bọc vô cùng chặt chẽ bởi ba lớp giấy vàng. Khi chú mở ra cho tôi xem, ấy vậy mà lại là một mũi kim châm dài tận 10 phân. Rất khó tưởng tượng cái thứ này đâm vào trong đầu là cảm giác gì đây. Mà có thể tùy ý đâm thứ này vào đầu người khác nhất định cũng không phải là một kẻ bình thường. Chú Lê thấy tôi sững sờ nhìn chằm chằm chiếc kim thì trầm mặt mà nói, thứ này một khi đâm vào não thì đó là đại la thần tiên cũng không cứu được. Nếu không rút ra thì còn đỡ, người này có thể miễn cưỡng mà sống một thời gian, khi nào rút ra chắc chắn sẽ phải chết. Tôi thấy chú Lê nói thế thì nghĩ ngay đến Đường Kha, xem ra cậu chủ Kha lần này chết chắc. Chỉ không biết sát thủ sau màn có phải là Lương Hiên, người anh em cùng cha khác mẹ hay không. Cho đến tận vài ngày sau, Bạch Kiện ra được một ít chuyện điều tra của Lương Hiên khi ở nước ngoài. Không ngờ được là Lương Hiên không oai phong giống vẻ bề ngoài. Mười mấy tuổi hắn ra nước ngoài đi học, mặc dù hàng năm Lương Bản Phát đều gửi tiền học phí và tiền sinh hoạt sang, nhưng cũng chỉ đủ nhu cầu tối thiểu. So với cuộc sống xa xỉ của Lương Kha ở trong nước thì không thể sánh bằng. Vì để duy trì hình tượng cậu chủ nhà giàu của mình lúc học đại học, Lương Hiên đã làm rất nhiều việc học để không lộ ra ánh sáng để kiếm tiền. cho nên nó cuộc sống ở nước ngoài của hắn chỉ hào nhoáng bề ngoài, mà sau lưng thì cực kỳ vất vả. Cũng chính là vào lúc đó, hắn tiếp xúc với một chút tà giáo nước ngoài, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt trong một lần tụ họp. Nhưng cuối cùng, cảnh sát lại thả Lương Hiên ra, cũng không xử phạt gì hết. Nguyên nhân của việc này, Bạch Kiện lại không cách nào tra ra được. Sự việc đã đến mức này, cảnh sát cũng phải mời Lương Hiên về hỗ trợ điều tra, mà chúng tôi cũng chính diện gặp mặt Lương Hiên một lần, xem hắn có phải tín đồ còn sót lại của giáo phái Thánh Anh hay không. Lần trước, khi chúng tôi gặp mặt Lương Hiên tại biệt thự nhà họ Lương, hắn cho chúng tôi ấn tượng là một người trưởng thành và điềm tĩnh. Đặc biệt khi có Lương Kha làm nền, hắn càng đẹp trai và phong độ. Trên người có một khí chất rất cuốn hút. Nói thêm một chút, nếu chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo, thì Lương Hiên chẳng có điểm nào được gọi là giống như bản Lương Bản Phát. Sau đó, cảnh sát mời Lương Hiên trở về. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Bạch Kiện, Lương Hiên cũng không hề bị hù dọa. Hắn dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói, không biết cảnh sát Bạch mời tôi tới đây là có việc gì. Tôi hiện giờ đang rất bận, trong công ty còn nhiều việc cần xử lý. Là một công dân, tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát để phá án. Nhưng tôi cũng hy vọng các anh cũng đừng phí thời gian trên người của tôi mà bỏ quên hung thủ thật sự. Bạch Kiện cười khẽ và nói, điều này anh yên tâm đi, chúng tôi không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ lọt bất cứ kẻ tội phạm nào. Lương Hiền vẫn rất bình tĩnh mà nói, ồ, vậy tôi sẽ rửa mắt mà xem nhá. Sau đó Bạch Kiện chính thức tiến vào giai đoạn thẩm vấn, đầu tiên là hỏi mối quan hệ giữa Lương Hiền và Triệu Á Bình. Lương Hiền nghe hỏi thế thì không hề bất ngờ mà thản nhiên trả lời, người phụ nữ này là thư ký riêng của cha tôi. Tôi và cô ta từng có tình một đêm, chỉ vậy mà thôi. Anh cũng biết tôi ở nước ngoài sinh sống vài chục năm, cho nên đối với sinh hoạt cá nhân khá là thoáng. Đối với kiểu đàn bà chủ động lao đến như Triệu Á Bình thì tôi luôn không chủ động, không cự tuyệt, cũng không chịu trách nhiệm. Thầy hắn nói lời hời hợt như vậy thì xem ra trước đó đã chuẩn bị các biện pháp đối phó. Nhưng tiếp đó Bạch Kiện lại ném ra một quả bom nặng ký, đó chính là trực tiếp nói với Lương Hiền Triệu Á Bình trước khi đã chết mang thai rồi. Không nghĩ tới Lương Hiền vẫn im lặng, điều này chẳng có gì lạ cả. Sinh hoạt cá nhân của cô ta thoáng hơn tôi rất nhiều, làm sao biết được đứa bé trong bụng kia là con của ai cơ chứ? Chẳng lẽ bản thân của anh không nghi ngờ đứa bé này là con của mình hoặc con của cha mình hay sao? Bạch Kiện chợt chế giễu. Anh ở Lương Hiền vẫn nói với vẻ không quan tâm. Có phải con của ông ta không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải của tôi. Trừ khi tôi bị điên mới sinh con với đại đoàn bà như thế. Ai biết lúc nào bị đội nón xanh chứ? Bạch Kiện lúc này lại chuyển câu hỏi về vụ án. Anh cảm thấy vì sao Lương Kha lại giết những người này? Lần này Lương Hiên yên lặng một lúc rồi mới ung dung nói, tôi không biết. Chẳng lẽ trong lòng anh không có suy đoán hay sao? Bạch Kiện lại hỏi sát sàn sạt. Lương Hiên lắc đầu cười nói, cảnh sát Bạch à, những phỏng đoán này không phải là công việc của cảnh sát hay sao? Sao anh lại hỏi tôi? Nếu như bắt buộc tôi phải nói, thì có lẽ là Tiểu Kha phát hiện Triệu Á Bình có quan hệ với cha tôi, thẹn quá hóa giận, nhất thời nổi điên nên giết người. Bạch Kiện cũng cười khẽ và nói, suy luận kiểu này anh có tin không? Lương Hiền chậm rãi rút lại nụ cười. Tin chứ, tất cả đều có khả năng. Đừng có nhìn Lương Kha bình thường là một kẻ bỏ đi, nhưng bỏ đi thì nó cũng là đàn ông, hoặc là nó chỉ nghĩ đứa bé trong bụng Triệu Á Bình là con của mình, vậy mà lại phát hiện đó là con của cha mình. Mấy người chúng tôi ngồi trong phòng theo dõi, nhìn Lương Hiên và Bạch Kiện đối đáp. Lương Hiên biểu hiện ra vô cùng tự tin, hoặc hắn không phải là hung thủ, hoặc là hắn chắc chắn cảnh sát sẽ không điều tra được gì. Tôi lúc ấy nhìn khuôn mặt của Lương Hiên càng thêm thiên về với thứ hai. Dù sao lúc Lương Kha giết người có video quay lại, mà trạng thái Lương Kha vẫn luôn giữ yên lặng, không nói bất cứ một câu biện minh nào cho mình cả. Tôi nhắn ngay cho Bạch Kiện một tin nhắn, để anh ta hỏi Lương Hiên về chuyện của giáo phái Thánh Anh, xem tên này có phản ứng gì. Và thế là Bạch Kiện đột nhiên chuyển đổi câu hỏi. Anh đã từng nghe qua giáo phái Thánh Anh chưa? Lương Hiên nghe câu này mà không có biểu lộ gì. Hắn trả lời, chưa, tôi chưa từng tin những thứ như vậy. Mặc dù Lương Hiên trả lời rất bình thường, nhưng tôi vẫn phát hiện khi hắn nghe đến cụm từ giáo phái Thánh Anh, mắt của hắn dường như thoáng nhìn xuống phía dưới, hành động rõ ràng là đang suy nghĩ làm sao để trả lời được vấn đề này. Nếu như Lương Hiên từng nghe đến những từ này rồi, chắc chắn hắn sẽ trả lời rất dứt khoát mà không phải dừng lại theo bản năng. Bởi vậy đương nhiên hắn đã nghe qua, thậm chí còn hiểu rất rõ giáo phái Thánh Anh nữa kìa. Bạch Kiện bây giờ thấy hắn phủ nhận thì lấy một ít tư liệu đặt trước mặt rồi nói, nếu anh đã không tin mấy thứ này, vậy thì sao năm đó lại gia nhập vào nó? Lương Hiền bây giờ nhìn thoáng qua những tư liệu đen tối khi còn ở nước ngoài của mình, khóe mắt hắn bắt đầu mất tự nhiên và run rẩy, nhưng lập tức lại khôi phục lại bình thường. Sau đó hắn đưa tay vuốt mi tâm, như thể suy nghĩ rồi trả lời. Lúc đó tôi cảm thấy rất mông lung, mẹ tôi mất sớm, cha không hề yêu thương tôi. Tôi bị mẹ kế căm ghét, chỉ có thể đưa ra nước ngoài đi học. Trong mắt người ngoài, cảm thấy tôi rất hạnh phúc, bởi vì một đứa trẻ gia đình bình thường được ra nước ngoài học là chuyện vô cùng khó. Mà đứa bé tôi đã dù học sinh rồi, nhưng bọn họ làm sao biết được nỗi thống khổ của tôi. Nếu như tôi có thể chọn, tôi thật sự muốn ở lại trong nước, ở lại ngôi nhà, không hề chứa chấp mình. Bởi vì tôi quá khát vọng không khí gia đình. Từ bé tôi đã ở bên cạnh mẹ mình, những đứa trẻ trong thôn đều cười nhạo tôi là một đứa con hoang, cho nên tôi vô cùng khát khao mình có thể có một người cha. Tôi cũng không biết mẹ tại sao lại muốn kết hôn cùng với cha. Nếu bọn họ đều không thích đối phương, tại sao lại phải đến với nhau như vậy? Trong lời kể của mẹ tôi thì cha tôi vẫn luôn là một người xa lạ. Đến ngay cả khi bà bị bệnh sắp chết, vẫn phải nhờ hàng xóm liên hệ với cha. Nếu không, tôi cũng không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Sau khi đến ngôi nhà của cha, mỗi ngày tôi đều cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì tôi vô cùng tự ti, càng sợ bọn họ sẽ không thích mình mà đuổi mình ra khỏi nhà. Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn được đưa ra nước ngoài. Đúng là tôi đã tiếp xúc một chút với tà giáo, nhưng chỉ làm bốn tâm hồn được cứu rỗi. Chỉ thế mà thôi. Nhưng đến cuối cùng tôi mới phát hiện người thực sự cứu được chính mình không phải ai khác mà chính là mình, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Tôi nghe đoạn độc thoại này của Lương Hiên, trong lòng cũng thấy thương hắn. Một người trong lòng không cảm nhận được sự ấm áp, cuộc sống của hắn chắc chắn rất vất vả. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để hắn làm điều ác được. Bởi vì một người nếu đã đi vào bóng tối thì nhất định sẽ ngã xuống vực sâu. Báo thù có lẽ sẽ đem đến vui vẻ nhất thời, nhưng lại không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Bởi vì người chết thì đã chết rồi, cừu hận mang đến đau xót cũng không bởi vậy mà được lấp đầy. Bạch Kiện cuối cùng cũng thả Lương Hiên đi, bởi vì thực sự không có bằng chứng chứng minh Lương Hiên chính là hung thủ phía sau. Dù rằng động cơ của hắn vô cùng rõ, tuy là thả, nhưng từ bây giờ không thể bỏ mặc không quan tâm đến hắn như trước kia nữa. Dù sao năm đó, chuyện của giáo phái Thánh Anh quá đáng sợ, bởi vậy Bạch Kiện tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra thêm một lần nào nữa. Mặc dù Lương Hiền thực sự có động cơ gây án, nhưng hắn có bản lĩnh này hay sao? Năm đó, xảy ra chuyện giáo phái Thánh Anh, hắn ta còn chưa ra đời cơ mà. Sao hắn lại có dính líu đến giáo phái Thánh Anh được? Hắn còn chưa ra đời. Đột nhiên tôi nghĩ đến một việc, thế là vội vàng hỏi chú Lê. Có phải chú đã từng nói, năm đó lúc giáo phái Thánh Anh hiến tế, có nữ công nhân ấy ấy với tên người nước ngoài kia phải không? Cái gì cơ? Trong nhất thời, chú Lê có chút nghe không rõ. Tôi lập tức nóng nảy nói, cái đó đó, nhất định phải nói rõ ra hả? Chú Lê cười hi hi mà bảo, đúng thật là có việc như thế. Chú nhớ nữ công nhân đó còn ăn thai nhi kia kìa. Chú Lê nói đến đây đột nhiên trừng mắt. Cháu muốn nói là nữ công nhân kia cũng có khả năng đã mang thai sao? Tôi gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho Bạch Kiện để anh ta nghĩ biện pháp điều tra xem mẹ đẻ của Lương Hiên là ai. Xem thử lúc bà ta lấy lương bản phát có phải đã từng làm việc trong một xưởng may nước ngoài hay không. Quả nhiên Bạch Kiện rất nhanh đã điều tra được mẹ của Lương Hiên trước khi lấy lương bản phát đã từng làm một thời gian trong xưởng may phát sinh sự kiện giao phái Thanh Ảnh đó. Sau này, nhà máy đóng cửa, những nữ công nhân ấy cũng bị đưa về nhà. Tôi biết được qua trí nhớ của Lương Bản Phát, sở dĩ ông ta không ưa thích người vợ cũ là vì trước khi ông lấy ông ta, bà ấy đã không còn là trinh nữ. Lúc đó, đừng nói là con gái ở nông thôn, kể cả phụ nữ thành thị cũng không phải rất cởi mở, cho nên không thể nào vì trước đó yêu ai mà mất trinh được. Như vậy, mẹ của Lương Hiên vô cùng có khả năng trong ngày hiến tế đã mang thai. Sau đó về thôn lập tức được gả cho Lương Bản Phát. Nhưng có một điểm không khớp với những người bị hại, đó là những người phụ nữ này sau khi sinh con đều bị chết, và những đứa bé sinh ra đều bị những khuyết tật mà chết non. Nếu mẹ của Lương Hiên cũng giống những người khác, vậy tại sao mẹ con bọn họ lại có thể sống sót mãi cho đến khi Lương Hiên 10 tuổi mới qua đời? Tôi nói những nghi ngờ này cho chú Lê. Chú trầm tư một chút rồi vỗ đùi nói, chẳng lẽ đứa bé này thực sự là Thánh Anh sao? Tôi nghe thế cũng trợn tròn mắt, bởi vì từ trước đến giờ tôi đều nghĩ giáo phái Thánh Anh là một tổ chức hại người. Bọn họ nói phái Thánh Anh xuất hiện cứu rỗi tín đồ để mê hoặc lòng người. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ thực sự có Thánh Anh tồn tại. Nếu như Lương Hiền thực sự là Thánh Anh của giáo phái Thánh Anh kia, vậy nhất định khi hắn ra nước ngoài học đã tiếp xúc với cha ruột của mình, người đó cũng chính là giáo chủ của giáo phái Thánh Anh. Nếu như toàn bộ những suy luận này là sự thật, vậy thì đứa con của Triệu Á Bình nhất định là của Lương Hiền. Cho nên ADN của đứa bé này mới không có bất cứ liên hệ nào với hai cha con nhà họ Lương. Tôi bỗng nhiên hiểu ra. Đinh Nhất không hiểu bèn hỏi, nhưng vì cái gì hắn muốn giết chính đứa con của mình cơ chứ? Chủ đề nói với vẻ bất đắc dĩ, có lẽ vẫn là có liên quan đến Thánh Anh xuất thế vớ vẩn kia. Tôi hôm nay chúng ta đến biệt thự nhà họ Lương xem tình huống rồi nói. Nơi đó giờ bị niêm phong rồi, tôi nhắc nhở chú Lê. Chú Lê cười xấu xa, nếu như không niêm phong làm sao chúng ta đi xem được. Tôi nghe thấy cũng có lý nên không nói thêm nữa. Nhưng trước khi đi, chúng tôi đã vẫn gọi điện cho Bạch Kiện, nói anh ta rằng chúng tôi muốn thăm dò nhà họ Lương vào buổi đêm. Bạch Kiện liền để Viên Bục Giá đi cùng chúng tôi, vừa đúng lúc cậu ta hoàn thành xong vụ án trong tay. Để Viên Bục Giá đi cùng cũng tốt, nếu có chuyện xảy ra, bên người có cảnh sát cũng tiện hơn. Thế là vào buổi đêm, bốn người chúng tôi trở về hiện trường vụ án tại biệt thự nhà họ Lương. Khi chúng tôi đi đến trước cửa nhà, phát hiện ngoài cửa có dán niêm phong của cảnh sát. Viên Mục Dạ tiện tay tháo niêm phong xuống. Tôi nhìn thấy liền nói, sao cậu lại tháo hết thế? Lát đi ra lấy cái gì mà dán lại? Viên Mục Dạ nghe thế liền cười gian, sau đó rút từ trên người ra hai tấm giấy niêm phong hoàn toàn mới rồi nói, không sao, lát nữa ra dán cái này lên là được. Tôi nhìn thấy thế thì phục lăn, giơ ngón tay cái lên mà nói, vẫn là cậu giỏi nhất. Sau khi đi vào biệt thự, hiện trường máu me bên trong vẫn còn nguyên, chỉ là vết máu trên mặt đất đã khô từ lâu. Nhưng điều này cũng có chỗ tốt, đó là đồ án Lương Kha vẽ đã hiện rõ ra. Xem hình vẽ thật giống như chú Lê nói, nhìn như một cái đầu to của một đứa trẻ, trông thật là dọa người. Chỉ tiếc trong trí nhớ tàn hồn của Lương Bản Phát không có dáng vẻ của Lương Hiên lúc ra đời. Nếu không, có thể chứng minh có phải dáng vẻ hắn lúc đó trông cũng giống ma quỷ như vậy hay không. Tiếp ngày sau đó, chú Lê lấy la bàn ra, kiểm tra xung quanh. Nhưng từ đầu đến cuối, kim đồng hồ trên la bàn chẳng có phản ứng nào. Xem ra, đồ án của Thánh Anh cũng không vây những âm hồn ở đó trong chỗ này. Vậy Lương Kha vẽ thứ này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ để làm đổi bật nghi thức sao? Cũng quá rảnh rỗi đi chứ. Tôi thấy chú Lê còn đang đi lung tung xung quanh, bèn cùng Đinh Nhất lên trên tầng trên kiểm tra. Đặc biệt là phòng Lương Bản Phát, nơi đó đã từng có hai người chết. Vậy mà lúc chúng tôi vào xem, hiện trường lại không máu me như phía dưới. Dường như chỉ có ghế của ông chủ Lương Bản Phát dính chút máu. Vì sao nơi này ít máu như vậy? Triệu Á Bình không phải chết ở đây à? Tôi lúc bấy giờ lạ hơi nghi ngờ mà hỏi. Đinh Nhất buồn bực mà nói. Trong camera giám sát, nhìn thấy Lương Kha lần thứ hai trở lại trong phòng là để lấy máu. Chẳng lẽ trước đó Triệu Á Bình chưa chết sao? Tôi gật nhẹ đầu, khả năng này rất lớn, bởi vì lúc này Triệu Á Bình đang bị người khác khống chế, cho nên cô ta hoàn toàn có thể giống như Lương Kha, đứng yên một chỗ, hoặc Lương Bản Phát cũng do cô ta giết chết, đến tận lúc Lương Kha lần thứ hai trở về lấy máu để tế sống. tế sống sao? Giống như năm đó sao? Đinh Nhất hỏi. Đúng như vậy. Nếu thực sự như vậy, chắc chắn Lương Hiền cũng muốn làm giống như cha đẻ của hắn. Đó là tạo ra một thánh anh đời sau. Hắn ở chỗ này tế sống. Chẳng lẽ nói chỗ này là có phụ nữ mang thai thánh anh? Tôi càng nghĩ mà trong lòng càng run. Chúng tôi lập tức đi xuống dưới nhà, nói với chú Lê và Viên Bục Giá. Trong biệt thự này rất có thể còn có một chỗ bí mật cất giấu thánh anh đời sau đang được Lương Hiền chế tạo. Bọn họ nghe thấy thế đều vô cùng giật mình, bởi vì chỗ này sau khi phát sinh vụ án, cảnh sát cũng đã tới rất nhiều lần. Nếu thật có giam giữ người nào, sao cảnh sát lại không phát hiện ra được chứ? Nhưng vấn đề ở đây là, nếu như chỗ này không có người phụ nữ mới nhất mang thai thánh anh, vậy thì bóng đen phía sau vì sao còn điều khiển Lương Kha vẽ đồ án của giáo phái thánh anh trong biệt thự này? Viên Mục Dã suy nghĩ một chút rồi triệu hồi em trai Viên Lỗi để cậu ta đi kiểm tra một vòng xung quanh xem có chỗ bí mật nào mà chúng tôi chưa biết hay không. Viên Lỗi gật đầu, sau đó bay đi bay lại trong biệt thự để kiểm tra. Cái radar của tên nhóc này mạnh hơn so với chúng tôi nhiều. Nhưng đến mấy phút đã kiểm tra toàn bộ biệt thự. Sau đó Viên Lỗi liền nói với chúng tôi, trên tầng 2 có một chỗ cậu ta không hiểu sao không thể nào vào được. Chúng tôi liền theo Viên Lỗi lên tầng 2. Sau khi kiểm tra thì phát hiện đó là phòng làm việc của Lương Bản Phát. Sau đó mấy người chúng tôi đi vào kiểm tra cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện có chỗ nào khả nghi. Nhưng Viên Lỗi đã nói nơi này có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Thế là tôi lại kiểm tra kỹ một chút căn phòng này. Sau đó phát hiện chỗ khả nghi nhất là một chiếc giá sách chiếm hết một bên tường. Tôi và Đinh Nhất tiến đến chuyển toàn bộ sách xuống, bởi vì lúc đó ánh sáng trong phòng khá thiếu, mà chiếc giá sách lại bằng gỗ lim, cho nên trong nhất thời không nhìn ra có vấn đề gì trên chiếc giá sách. Đến lượt chú Lê thì chỉ thấy chú nhướng mày, sau đó vừa cầm điện thoại chiếu vào trong giá sách, vậy mà lại phát hiện ra trong giá sách có rất nhiều hoa văn màu đỏ sẫm. Bảo sao Viên Lỗi không vào được, hóa ra nơi này có bí mật. Chú Lê nói xong bèn cầm con dao của Đinh Nhất, sau đó vẽ linh tinh một lúc trên giá sách. Chỉ thấy Viên Lỗi vừa rồi còn đang bay loạn, giờ lại giống như khám phá ra vùng đất mới, vèo một cái chui thẳng vào đằng sau giá sách. Tiếp đó cậu ta hưng phấn chùi ra nói, bên trong có hai phụ nữ bụng rất to. Nghe câu nói này của mấy người chúng tôi trong lòng cảm thấy nặng trịch. Xem ra Lương Hiền vẫn đi theo con đường của cha hắn khi xưa, trở về gây họa cho con gái nhà lành. Nhưng trong nhất thời, chúng tôi không tìm được cách mở cửa, dù sao cũng không phải là Viên Lỗi, không thể là đi xuyên tường được. Cũng may có một người sinh ra để phá hoại như Đinh Nhất ở chỗ này. Chuyện đã đến nước này, anh ta cũng không khách sáo gì nữa. Đầu tiên là dùng tay gõ nhẹ giá sách để tìm chỗ trống, sau đó trực tiếp nhấc chân đá một cái. Kết quả là cái giá sách chẳng có động tĩnh gì, chỉ thấy Đinh Nhất lộ ra một khuôn mặt lúng túng vô cùng, hiếm hoi. Sau đó, anh ta lại sầm mặt, đột nhiên dùng sức đá tiếp. Cũng may chỗ trống rỗng đó lần này đã bị đạp thủng, lộ ra một không gian u ám và tối đen. Viên Lỗi chui từ trong lỗ đen ra phản nàn. Sao mấy người lại chậm như thế, nhanh lên, đi theo tôi nào. Mấy người chúng tôi đều đi theo Viên Lỗi chui vào chỗ trống đó. Sau khi đi vào mới phát hiện, đây chỉ là một chiếc cầu thang mà nơi giam giữ chính thức lại ở phía dưới biệt thự. Vừa đi vào cầu thang, một mùi gay dọc mũi lên từ phía dưới, khiến chúng tôi phải bịt kín miệng mũi lại. Đây là mùi của một loại axit ăn mòn, chỉ sợ phía dưới cũng giống xưởng may năm đó, biến thành địa ngục trần gian. Viên Lỗi bây giờ dẫn đầu đi xuống, mấy người chúng tôi đi theo cầu thang đến một căn phòng khá rộng rãi. Chỉ thấy trong căn tầng hầm u ám này có 6 ngọn đèn dầu mờ nhạt. Mà ở giữa 6 chiếc đèn dầu này là một cái bàn xi măng. Chú Lê nhìn thấy thì sầm mặt bởi vì chú phát hiện nơi này giống hệt như tầng hầm của xưởng may nằm đó. Điều duy nhất khác biệt ở đây là nơi này không có mùi máu tươi. Chắc trước đó không tiến hành nghi thức tế sống. Nếu như chúng tôi phát hiện muộn một chút, vậy thì chưa chắc. Sau đó chúng tôi phát hiện trong góc có 2 chiếc lồng sắt được che kín bởi vải đen. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn vào trong lồng, nhưng vẫn bị dọa sợ khi nhìn thấy thứ bên trong. Đặc biệt là Viên Mục Giã bị dọa phải lùi ra sau mấy bước. Trong mỗi chiếc lồng giam giữ một người phụ nữ mang thai, hai người đó không có chút phản ứng nào khi chúng tôi xuất hiện. Kinh người nhất là cặp mắt bọn họ đã bị khoét đi, trên mặt chỉ còn lại hai lỗ máu khủng khiếp. Chú Lê dùng sức vỗ tay, nhưng hai người đó đều không nghe được. Sau đó chú dùng con dao gõ nhẹ vào lồng sắt. Lần này người phụ nữ trong lồng dường như có phản ứng. Cô ta khẽ nâng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị. Nụ cười của người phụ nữ đó làm chúng tôi suốt đời khó quên. Một người gặp cảnh ngộ như thế mà còn có thể nở nụ cười sao? Viên mục giã vội lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kiện để anh ta lập tức cho người đến ngay. Tình huống hai người phụ nữ trong lồng cũng không quá tốt, cho nên trước mắt chúng tôi không dám tùy tiện động đến họ, chỉ đành chờ nhân viên y tế chuyên nghiệp đến xử lý. Hoàn cảnh nơi này làm cho tôi có chút khó thở, thế là tôi nói với Đinh Nhất ra ngoài trước, muốn hít chút không khí. Ai ngờ, lúc chúng tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của Lương Bản Phát, đột nhiên gặp một người, bởi vì xung quanh khá tối, cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt người đó. Người kia vừa thấy chúng tôi lập tức xoay người bỏ chạy. Tôi lập tức hô với Đinh Nhất, đừng để hắn chạy mất. Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, chúng tôi không kịp gọi chú Lê và Viên Bổng Giá, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo ra khỏi biệt thự nhà họ Lương. Cũng may tốc độ của Đinh Nhất không phải nói khoác, nếu như đối phương không nhanh hơn Lưu Tường thì xác định sẽ bị anh ta đuổi kịp. Lưu Tường ở đây là hoàng tử điền kinh của Trung Quốc, là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất nhì làng thể thao Trung Quốc với hàng loạt thành tích như giành huy chương vàng Olympic Athens 2004, vô địch thế giới năm 2007, là một trong những nam kiện tướng cấp quốc tế cự ly chạy 110m xuất sắc nhất thế giới. Trên lúc tôi thở hổn hển đuổi đến chỗ Đinh Nhất, đã thấy anh ta đè chặt tên kia xuống đất. Tôi chạy đến nhấc tóc người đó lên để xem cái tên vừa gặp mặt đã bỏ chạy này là ai. Tôi thở hổn hển nói, Lương Hiền sao, quả nhiên là mày, mày chạy làm gì thế, trộn giả nên gặp người là chạy phải không? Thả tôi ra, mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi, thả tôi ra. Lương Hiền dùng hết sức dãy giụa để chạy thoát. Đúng lúc này, Bạch Kiện dẫn người chạy đến, nhìn thấy Lương Hiền đang bị chúng tôi đè xuống đất, cho nên trước tiên bắt hắn lên xe. Sau đó, Lương Hiền vẫn luôn kêu gào ầm ĩ, tại sao muốn bắt hắn, hắn không làm gì phạm pháp. Tiếp đó, cảnh sát giải cứu hai người phụ nữ không biết đã bị nhốt trong hầm ngầm nhà họ Lương bao lâu, bởi vì những giác quan chính của họ đã bị tổn hại, cho nên không thể biết ai đang dẫn mình đi. Trên đường đi, họ chống cự vô cùng quyết liệt. Chúng tôi cũng đi cùng đến bệnh viện. Chú Lê nói hai cô gái này nếu muốn giữ mạng sống, nhất định phải ngừng mang thai, nếu không sẽ chết trong lúc sinh nở. Bạch Kiện nghe thế thì có chút khó khăn, nói, loại chuyện này nếu không có gia đình đồng ý, chúng ta không thể quyết định được đâu. Nghĩ lại cũng đúng, đừng nói là cảnh sát, kể cả bác sĩ cũng không thể thay thế người nhà quyết định bỏ thai. Giờ việc bác sĩ có thể làm chỉ là kiểm tra kỹ càng thân thể cho hai người đó, xem tình huống phải chăng đã xấu đến mức phải bỏ thai nhi. Mà phía bên cảnh sát cũng phải nhanh chóng xác nhận thân phận của họ để liên hệ với gia đình tới làm quyết định dừng mang thai. Tiếc là hai người này cảm xúc vẫn luôn rất kích động. Cuối cùng không còn cách nào khác, các bác sĩ phải tiêm một liều thuốc an thần. Xem ra, khả năng đạt được manh mối từ hai người này chắc chắn là con số 0. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể hy vọng Lương Hiền có thể cung cấp và công khai. Sau đó, chúng tôi từ bệnh viện chạy về cục cảnh sát cùng với Bạch Kiện thẩm vấn Lương Hiền. Tổ chức tâm lý của tên này cao bất bình thường. Bị bắt tại trận mà vẫn còn có thể bình tĩnh nhìn chúng tôi, không hề có chút bối rối. Bạch Kiện vỗ mạnh bàn một cái mà nói, hai người phụ nữ trong hầm ngầm của biệt thự là ai? Nhân lúc chưa xảy ra án mạng, hãy thành thật mà khai báo đi. Mặt của Lương Hiên không biến sắc mà nói, biệt thự nào cơ, phụ nữ nào cơ, tôi không biết anh đang nói cái gì. Bạch Kiện tức giận chỉ tay vào hắn, đến lúc này rồi mà vẫn cãi chảy cãi cối. Vừa rồi đồng nghiệp của tôi đã lấy mẫu ADN của anh rồi chứ. Rất nhanh, chúng tôi sẽ biết đứa bé trong bụng Triệu Á Bình có phải con của anh hay không. Nhưng Lương Hiền lại bình thản nói, vậy thì sao? Điều này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh tôi và Triệu Á Bình từng quan hệ với nhau. Coi như cô ta có thai con của tôi thì sao? Tôi đâu có giết người. Hai người phụ nữ trong tầng hầm thì sao? Anh giải thích thế nào? Bạch Kiện lạnh lùng hỏi. Cái này càng dễ giải thích. Biết đâu thằng nhóc Lương Kha này thích chơi trò bắt cóc huấn luyện nô lệ tình dục. Lương Hiền nhún vai mà nói. Tôi thấy tên này đang chối bỏ trách nhiệm. Cái gì đều không muốn nhận. Đừng có mơ nhá. Thế là tôi nhắn tin cho Bạch Kiện bảo anh ta nói với Lương Hiền. Cảnh sát đã để bác sĩ chọc ối hai người phụ nữ đó và lấy được ADN của thai nhi. Chỉ cần so sánh sẽ rất nhanh biết cha của đứa bé đó là ai. Bạch Kiện đọc tin tức xong liền hừ một tiếng nói với Lương Hiền. Bệnh viện vừa rồi đã chọc ối cho hai người đó, thành công lấy mẫu ADN của thai nhi. Anh đoán thử xem ai là cha ruột của chúng. Lương Hiền nghe thế sắc mặt khẽ biến. Dù sao nếu như chứng minh được cha của hai đứa bé này chính là hắn, vậy hắn sẽ rất khó thoát tội. Bạch Kiện thấy Lương Hiền không nói gì thêm, liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà nói. Anh nghĩ rằng chúng tôi thực sự không biết những gì anh làm hay sao? Tranh thủ bây giờ hai người đó còn cứu được. Tốt nhất anh hãy nói ra thân phận của họ. Nếu không một khi họ chết, trên mạng người anh sẽ dính đấy. Thần sắc của Lương Hiền dường như có chút dao động, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh mà nói. Không được gia đình ký tên thì không thể làm kiểm tra thai nhi. Đừng đem mấy chuyện không xảy ra dọa tôi, vô ích thôi. Tôi thấy tên khốn này quả nhiên rất khó nhằn, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng vấn đề bây giờ là chưa xác định được thân phận hai người phụ nữ kia, cho nên không thể liên lạc với gia đình. Hiện giờ, mặc dù Lương Hiên đã xa lưới, thế nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là muốn cứu hai người kia phụ thuộc vào thời gian phá thai. Chu Lệ đã từng nói, trở thai nhi đầy tháng, nếu không phải là Thánh Anh của giáo phái Thánh Anh thì hai người họ chắc chắn sẽ chết. Cho nên nếu muốn cứu mạng của họ, nhất định phải bỏ hai cái thai ma quỷ này đi. Hiện giờ thời gian cấp bách nên bên bệnh viện vẫn chậm chạp không có tin tức. Nếu như chỉ số xét nghiệm của hai người này không có gì bất thường, bệnh viện sẽ không phá thai gì, chưa có sự đồng ý của gia đình. Cho nên hy vọng duy nhất bây giờ là tranh thủ thời gian xác nhận thân phận để tìm được gia đình họ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.